This is 1600 AM KRVA, Cockrell Hill, Dallas.
Thưa quý vị, bây giờ là 12 giờ 2 phút ở Texas và sau đây mời quý vị theo dõi thời sự buổi trưa của Đài Sài Gòn được phát thanh trên hai làn sóng 900 AM tại Houston và 1600 AM tại Dallas. Quý vị có thể nghe qua hệ thống Internet toàn cầu, địa chỉ daisagon.com hoặc nghe qua số điện thoại 641-552-5009. Và thưa quý vị, thời sự buổi trưa hôm nay được trình bày bởi anh Trọng Nghĩa từ miền Nam California, Minh Dung ở Dallas và Huy Cường tại Houston. Mở đầu là tin thời tiết cả ba miền, trước hết với California.
Từ miền Nam California, thành phố Garden Grove, Trọng Nghĩa xin trân trọng kính chào quý khán giả và quý anh chị. 67 độ là nhiệt độ hiện nay mà hàng thử biểu đo được ở thành phố Garden Grove. Bầu trời rất là trong xanh và một ít mây trắng trên cao cũng như là nắng chan hòa khắp nơi thưa quý vị. Cao nhất hôm nay sẽ vào khoảng 84-86 độ, thấp về đêm là 57 độ và hiện nay là 67 độ. Ngày mai thì thời tiết sẽ tương tự như ngày hôm nay, không có gì thay đổi cả. Nhưng mà chủ nhật đó thì thời tiết nhiệt độ sẽ tăng lên khoảng vài độ. Và đó là thời tiết tại Nam California, thành phố Garden Grove. Sẽ được trở lại với thời tiết ở Dallas với Minh Nhung.
Minh Nhung từ Dallas, kính chào quý thính giả cùng với quý cô chú. Hiện tại bên ngoài Dallas thì khí hậu se lạnh. Nhiệt độ đang là 65 độ, ngày hôm nay cao nhất là 68 và thấp nhất là 62. Ngày hôm nay mưa tầm tã và dự báo là mưa đến 100%. Bước sang ngày mai thì lượng mưa có thể giảm dần, dự báo chỉ vào khoảng 50% mưa thôi. Tuy nhiên sang chủ nhật là ngày cuối tuần thì trời lại nắng đẹp rực rỡ. Và từ đây cho ngay đến ngày cuối tuần cao nhất là 73, thấp nhất là 50. Minh Dung mời chú Huy Cường.
Trong khi đó thì Houston bây giờ trời đã khéo đầy mây xám rồi và cơ hội mưa từ giờ đến tối là trên 40%. Nhiệt độ hiện tại 77 độ, cũng là nhiệt độ cao nhất ở trong ngày hôm nay. Tối nay xuống thấp vào khoảng 73. Sang đến ngày mai, ngày mốt nhiệt độ cũng tương tự nhưng mà ngày mai chắc chắn sẽ mưa nhiều lên đến 90%. Và ngày chủ nhật thì lại trời quang đãng trở lại, mưa chỉ còn 10% mà thôi. Đó là thời tiết của cả ba miền thưa quý vị. Trở lại với phần thời sự, mời quý vị nghe bản tin đầu tiên với anh Trọng Nghĩa.
Cảm ơn Huy Cường. Bản tin đầu tiên liên quan đến Syria, thưa quý khán giả. Các cuộc không kích ở Syria đã giết chết ít nhất 35 bệnh nhân và nhân viên y tế tại 12 bệnh viện kể từ khi những vụ ném bom được tăng cường bắt đầu từ vào cuối tháng 9 vừa qua. Tổ chức nhân đạo quốc tế Y sĩ không biên giới là Medecins Sans Frontières đã cho biết vào hôm thứ Năm. Theo nhân viên tại các bệnh viện, những vụ tấn công cũng đã làm bị thương 72 người, nhắm mục tiêu vào những cơ sở y tế ở thành phố Idlib, Aleppo và Hama, bao gồm 6 cơ sở được hỗ trợ bởi Hội Y sĩ Không Biên Giới. Nhìn chung thì 6 bệnh viện đã bị buộc phải đóng cửa, trong đó có 3 bệnh viện được MSF, chịu viết các của Medecins Sans Frontières hỗ trợ, và 4 xe cứu thương đã bị phá hủy. Một bệnh viện đã mở cửa trở lại, nhưng mà sự tiếp cận đối với những dịch vụ cấp cứu, thai sản, nhi khoa và những dịch vụ chăm sóc y tế chính yếu khác vẫn bị gián đoạn rất là nghiêm trọng. Hậu quả của sự gia tăng những vụ tấn công trong khu vực là hàng chục ngàn người đã bị buộc phải rời bỏ nhà cửa. Một số người đã tìm cách lánh nạn trong những cánh đồng và những làng lân cận. Những nhân viên y tế cộng đồng đã rời đi xa hơn với khoảng 1.700 gia đình, gia nhập 110.000 người Syria tản cư trong nước ở 4 trại tập trung xung quanh nay ở tỉnh Idlib và theo Medecins Sans Frontières, trong tuần vừa qua có 225 gia đình khác đã đến trại. Xin được trở lại với Minh Nhung.
Dạ vâng, và bản tin tiếp theo thì có liên quan đến châu Á. Thưa quý vị, một lãnh tù sinh viên Miến Điện đã bỏ trốn từ tháng 3 để mà tránh làn sóng bắt bớ những người biểu tình ôn hòa, đã bị cảnh sát bắt giữ vào ngày hôm qua là ngày 29 tháng 10. Nhưng mà cảnh sát lại không nói rõ là tại nơi nào và hiện đang bị giam giữ tại đâu. Được biết là 7 tháng trước đó thì hàng trăm sinh viên đã xuống đường để phản đối kế hoạch cải cách giáo dục. Và họ đã bị chính quyền dùng vũ lực đàn áp. Hiện 54 sinh viên vẫn đang bị giam giữ tại Lep Padan ở miền Trung và chờ ngày ra tòa. Cũng vào tối ngày hôm qua thì một dân biểu thuộc đảng của bà Aung San Suu Kyi đã bị một người lạ mặt đâm bị thương. Và đây được cho là một vụ tấn công trầm trọng nhất vào lúc mà chỉ còn một tuần nữa thôi là đến kỳ bầu cử rồi. Và cho đến nay thì chiến dịch vận động tranh cử tại Miến Điện vẫn đang diễn ra khá ổn thỏa. Mặc dù đảng Liên đoàn Quốc gia vì Dân chủ đã tố cáo chính quyền là lợi dụng vấn đề tôn giáo trong cuộc bầu cử này. Có 30 triệu cử tri có quyền bỏ phiếu lựa chọn các đại biểu lưỡng viện trên 93 đảng chính trị tham gia tranh cử. Mời chú Huy Cường.
Thưa quý vị, tin hãng Reuters đánh đi từ Viên cho biết là ngày hôm nay thì chính phía bên ngoại giao của Iran đã đưa ra một đề nghị họ có thể chấp nhận một khoảng thời gian là 6 tháng để chuyển tiếp quyền lực của Syria, có nghĩa là ông Tổng thống Assad có 6 tháng để chuẩn bị ra đi. Đây là một điều mà Tây Phương và các quốc gia trong khối Ả Rập cũng như là đồng minh của Hoa Kỳ có thể chấp nhận được. Bởi vì lần đầu tiên mà Iran là một quốc gia luôn luôn ủng hộ, ông Assad mạnh mẽ đã nhắc tới điều này. Phía Nga thì không thấy đưa ra những ý kiến gì về vấn đề này trong cuộc họp đã bắt đầu từ ngày hôm qua tại thủ đô Vienna của Áo Quốc. Nhưng mà người ta cũng nhớ rằng trong thời gian năm ngoái thì ông Assad đã mở một cuộc bầu cử và ông ta thắng một cách dễ dàng. Và nhóm chống đối thì vẫn lo sợ rằng trong thời gian 6 tháng đó, ông ta vẫn có thể làm được một cái gì đó để tiếp tục củng cố lại quyền lực. Và như vậy thì tình hình Syria có vẻ sáng sủa hơn. Cuộc chiến kéo dài đã hơn 4 năm và đã gây ra hơn 300.000 người tử vong và cả hàng triệu người đã phải mất nhà cửa, phải đi di cư ở khắp mọi nơi. Và đó cũng là những lý do mà những cuộc bàn phám như thế này hy vọng được tiếp tục trong những ngày tháng sắp tới để có thể tìm ra được một giải pháp cho Syria. Trở lại với anh Trọng Nghĩa.
Cảm ơn Huy Cường. Bản tin tiếp theo liên quan đến Nhật Bản. Thưa quý thính giả, các công nhân hôm nay tiếp tục việc xây dựng một căn cứ không quân của Hoa Kỳ trên đảo Okinawa ở phía nam của Nhật Bản. Đây được xem là thắng lợi của chính quyền trung ương của nước này trước nỗ lực ngăn chặn kế hoạch di chuyển căn cứ này của tỉnh trưởng Okinawa. Những người biểu tình đầy giận dữ đã tụ tập bên ngoài công trường ở vịnh Henoko, trong khi các công nhân đến nơi làm việc mang theo các thiết bị đào đất. Một số người phản đối đã ngồi ở trên đường và chặn cổng ra vào. Việc xây dựng đã bị ngừng lại kể từ tháng 8 để Tokyo đàm phán nhằm đạt thỏa hiệp với tỉnh trưởng Okinawa là ông Takeshi Onaga về việc tìm một địa điểm mới cho lực lượng thủy quân lục chiến Hoa Kỳ đồn trú tại căn cứ không quân Futenma. Sau khi cuộc đàm phán đổ vỡ thì ông Onaga đã rút lại giấy phép xây dựng mà người tiền nhiệm của ông đã cấp. Người dân sống gần Futenma lâu nay đã lên tiếng phàn nàn nhiều về tình trạng ô nhiễm, tiếng ồn cũng như là vị trí nằm giữa khu dân cư của căn cứ này. Hơn 19.000 binh lính thủy quân lục chiến Hoa Kỳ hiện đồn trú tại đảo Okinawa để có thể đối phó nhanh chóng với các mối đe dọa trong khu vực cũng như để hỗ trợ mà khi có thể xảy ra thảm họa. Xin được trở lại với Minh Nhung.
Vâng, liên quan đến cháy rừng thì bản tin tiếp theo cho biết về cái trận cháy rừng ở Indonesia đã chậm lại sau một đợt mưa mà giúp cải thiện không khí ô nhiễm. Sau nhiều tuần phải sống trong một môi trường không khí ô nhiễm bởi khói, bụi do cháy rừng gây ra thì người dân ở trên đảo phía nam Sumatra và Kalimantan của Indonesia giờ đây cũng đã thở phào chút ít. Sau 3 ngày mưa dai dẳng thì đã giúp cải thiện đáng kể chất lượng không khí, đồng thời dập tắt được nhiều đám cháy rừng hoành hành. Tổng thống Indonesia là ông Joko Widodo vòng thứ 6 là ngày hôm nay đó cũng đã đến thăm một trại tạm trú cho nạn nhân cháy rừng ở vùng Palembang thuộc miền nam Sumatra. Được biết cháy rừng từ Indonesia đã làm cho khói bụi bao phủ nhiều quốc gia thuộc khu vực Đông Nam Á và có thể nhiều khả năng sẽ trở thành một cái thảm họa khói bụi tồi tệ nhất tại khu vực này từ trước cho đến nay. Và theo dự báo thì ô nhiễm do cháy rừng Cái trận này đó thì sẽ làm cho tiêu tốn một kinh phí khắc phục ước tính vào khoảng 9 tỷ Mỹ Kim. Mình nhung mời chú Huy Cường.
Thưa quý vị, ngày hôm nay thì theo tin tức của Bộ Quốc phòng Trung Cộng cho biết rằng trong một cuộc nói chuyện qua hệ thống truyền hình một tiếng đồng hồ giữa hai vị đô đốc của Hải quân Hoa Kỳ và Hải quân Trung Cộng, thì phía bên Trung Cộng, đô đốc ông Guiselli đã cho biết rằng những hành động của Hoa Kỳ như là mang chiến hạm đến các khu vực đảo của Trung Cộng mới thiết lập ở vùng quần đảo Hoàng Sa có thể là một hành động khiêu khích và rất dễ đưa đến chiến tranh giữa hai quốc gia nếu mà bất cứ một sự việc bất ngờ nào đó xảy ra mà cả hai bên đều không thể nào mà ước đoán được. Phía bên Washington thì dĩ nhiên vẫn đưa ra lập luận rằng Hoa Kỳ có quyền di chuyển chiến hạm của Hoa Kỳ trên bất cứ một hải phận nào của thế giới, hải phận quốc tế mà không có bị ràng buộc bởi bất cứ một luật lệ nào. Phía bên Trung Cộng thì cho rằng đây là hải phận của họ, nhưng mà Hoa Kỳ cho rằng không phải, đây là một khu vực tự do. Và tuyến đường hàng hải băng ngang qua Biển Đông cũng là một tuyến đường rất là quan trọng, mỗi năm đưa ra đến cả hàng ngàn tỷ Mỹ Kim hàng hóa được di chuyển qua lại ở trong tuyến đường này. Tuy rằng có những lời lẽ như vậy, nhưng mà qua những cái cuộc nói chuyện này với là việc viếng thăm tuần tới của ông Tham mưu trưởng Hải quân Hoa Kỳ tới thăm một cơ sở hải quân của Trung Cộng thì cũng cho thấy rằng tình hình về quân sự giữa Hoa Kỳ và Trung Cộng đã không có còn căng thẳng như là trước đây. Thưa quý vị, sau vài thông tin thương mại, chúng tôi sẽ trở lại phần 2 của thời sự buổi trưa. Mời quý vị tiếp tục giữ làn sóng cả hai đài.
D&D cùng TN Entertainment xin hân hạnh giới thiệu tới quý đồng hương tại Dallas một chương trình đại hội hài 10 khó trường gian lần đầu tiên xuất hiện tại Dallas sẽ diễn ra vào đêm 28 tháng 11 năm 2015 vào lúc 8:30 tối tại Plano Century, tọa lạc tại 2000 Spring Creek, Plano, Texas 75074. 10 khó trường gian sẽ đồng xuất hiện với các danh hài ăn khách nhất hiện nay tại hải ngoại và trong nước, Chí Tài, Hoài Linh, Vân Sơn, Bảo Trung, Thúy Nga, Ngọc Giao, Hồng Nga. Chương trình thêm đặc sắc hơn với sự xuất hiện đặc biệt và duyên dáng của ca sĩ Thu Phương sẽ đem lại một đêm diễn ấn tượng cho quý vị. Vé có 4 hạng $100, $75, $60 và $45. Mọi chi tiết mua vé xin liên lạc MC Nhân Trần 4698105254, Phát Sài Gòn Travel 972-765-3494, V Collection Arlington, Hồng Kông Garland, Hồng Kông Arlington, V Video Garland, trang 4698158006. Dindy cùng TN Entertainment xin trân trọng giới thiệu và kính mời.
Phở Bamboo tại Arlington đã được nhật báo Phở World Telegram bầu chọn là The Best Vietnamese Restaurant in Arlington. Xin giới thiệu đồng hương các món ăn đặc sản tại Phở Bamboo. Phở bò filet mignon, bò lúc lắc filet mignon, bánh canh tôm cua, chín gốc bún bò Huế, mì Quảng Đà Nẵng, bún chả Hà Nội, cua bể rán, chả cá Thăng Long, hủ tiếu bò kho, hủ tiếu cá salmon. The Best Vietnamese Restaurant in Arlington tại 3330 Medlock Road 76015, góc đường Mayfield và Medlock, 817-465-5746, 817-465-5746. Phở Bamboo kính mời.
Nhân viên ở đây á, họ đến nhà tôi chăm sóc tận tình, chu đáo lắm. Họ giúp tôi dọn dẹp nhà cửa, đi chợ mua đồ giùm tôi, giặt đồ nữa, lại còn nhắc tôi uống thuốc hàng ngày. Họ thiệt dễ thương, an ủi tuổi già tôi dữ lắm mà.
Vietwell Home Care chăm sóc sức khỏe tại gia hoàn toàn miễn phí cho người có Medicare và Medicaid, người có thu nhập thấp.
Vietwell đến tận nhà huấn luyện và trả thù lao cao cho người thân của quý vị, giúp quý vị có rất nhiều dụng cụ y tế, nhiều loại dược phẩm miễn phí.
Tuổi già không còn đơn độc nữa vì luôn được giúp đỡ và nói chuyện bằng tiếng Việt.
Để được phục vụ tốt nhất, xin gọi 817-299-8888, 299-8888.
Sau đây là phần thi ứng xử trong cuộc thi Phụ nữ đẹp, phụ nữ giỏi. Câu hỏi như sau: em hãy cho biết em sẽ làm gì để làm cho cuộc sống thêm tươi đẹp. Mời thí sinh thứ nhất.
Dạ, theo em còn phải giúp đỡ những người nghèo.
Rất hay, rất hay. Thí sinh này có lòng từ thiện. Xin mời thí sinh thứ hai.
Em đó hả? Em sẽ dùng những sản phẩm làm đẹp, các hãng thẩm mỹ nổi tiếng trên thế giới.
Vậy còn thí sinh thứ ba, em nghĩ sao?
Theo em, để làm cho cuộc sống thêm tươi đẹp, em sẽ đến trường thẩm mỹ ba lê của cô Lucy để học. Sau đó em sẽ làm đẹp cho mọi khách hàng và lại kiếm thêm được nhiều tiền nữa.
Một chàng pháo tay cho thí sinh thứ ba đã có tinh thần học hỏi cách làm đẹp và lại biết cách kiếm tiền cho gia đình. Sẵn đây em cho chúng tôi biết trường thẩm mỹ ba lê ở đâu vậy?
Trường thẩm mỹ ba lê ngay góc Pioneer và Center ở thành phố Arlington, chuyên dạy nail, tóc và facial tận tâm uy tín, giá cả rất phải chăng. Gọi cho cô Lucy số 817 462 4646 817-966-0599. Mỗi tháng có lớp Continuing Education, những đổi bằng từ các tiểu bang khác về Texas.
Văn phòng nha khoa Ryan Dental tại Garland do cựu nha sĩ quân đội Hoa Kỳ Ryan Nguyễn đảm trách, chuyên các bệnh về răng, nhổ răng, lấy tủy, chữa bệnh nướu răng, làm răng giả, tẩy trắng răng, implant và niềng răng, đang có giá rất đặc biệt cho niềng răng và braces. Nhận Medicaid, chip, các loại bảo hiểm giảm 30% cho những người không có bảo hiểm. Ryan Dental tại 7602 North Jupiter, góc đường Jupiter và Lookout, Garland. Điện thoại 972-530-0893, 972-530-0893. Mở cửa từ thứ hai đến thứ bảy, từ 9 giờ sáng đến 6 giờ chiều, chủ nhật đến 5 giờ chiều, thứ năm đóng cửa.
Á Châu Thời báo là một tờ báo nhiều thông tin nóng bỏng, tin tức sắc dẻo, rao vặt quảng cáo hữu hiệu, phát hành rộng rãi mỗi thứ năm hàng tuần.
Á Châu Thời báo có nhiều mục hấp dẫn, đời sống gia đình, phong thủy tử vi, văn hóa nghệ thuật, phong tục tập quán, lễ hội.
Á Châu Thời báo có chương trình đặc biệt dành cho quý khách muốn rao vặt phần ưu cảm tạ. Nếu đăng trên Á Châu Thời báo, quý khách sẽ được đăng miễn phí trên trang mạng achauthoibaonews.com. Mọi chi tiết xin liên lạc 972-487-8800, 487-8800.
Nhẫn đính hôn đẹp sang giảm 75% off, trả góp không tiền lời trong 24 tháng tại tiệm Mark Samuel Jewelers.
Hột xoan giảm giá chưa từng thấy, đợt giảm giá lớn nhất từ trước tới nay. Lưu ý, hột xoan của chúng tôi được chứng nhận bởi GIA, EGL.
Giá bảo đảm thấp nhất trong vùng.
Đặc biệt đồng hồ cũ hiệu Rolex, Breitling, bộ sưu tập đồng hồ Rolex lớn nhất trên toàn thế giới, đang có giá tốt nhất.
Trả góp không tiền lời trong 24 tháng.
Giá cả thì thấy nhiều dưới túi tiền của mình lắm, thì thấy người Việt Nam lên đó mua cũng rất là nhiều. Kiểu mẫu thì rất là đẹp, nhìn rất là hợp thời trang.
Tìm Mark Samuel tại Frisco, gần Stonebriar Central Mall. Số điện thoại 469-362-8786.
Tiệm thứ hai tại Grapevine Mill Mall, điện thoại 972-691-1786.
Mở cửa 7 ngày trong tuần, Lifetime Warranty, đặc biệt giảm đến 1.000 đồng nếu nói nghe trên đài Radio 1600.
Mark Samuel Jewelers, nơi ước mơ của bạn thành hiện thực.
Nhà quý vị đã có ghế massage chưa?
Nếu chưa có, xin mời quý vị hãy ghé đến Nhịp Sóng Music, này đã đổi tên thành Isintech. Chúng tôi có trưng bày đầy đủ ghế của các hãng nổi tiếng như Kokusa, Dr. Suki, Osaki, Infinity và Luraco.
Đặc biệt với chiếc ghế massage Made in Japan, giá bán 9.995 Mỹ Kim, quý vị sẽ được bớt ngay 3.000 Mỹ Kim, giá chỉ còn lại 6.995 Mỹ Kim.
Nhân viên nói tiếng Việt sẽ đến lắp ráp miễn phí và hướng dẫn quý khách cách sử dụng. Chưa hết, chúng tôi còn tặng thêm 5 năm bảo hành tại nhà.
Quý vị cũng chưa hài lòng, chúng tôi còn có chương trình mua 1.000 Mỹ Kim, tặng lại 500 Mỹ Kim voucher.
Isintech tọa lạc tại khu Cali Sài Gòn Mall, số điện thoại 214-703-5400.
214-703-5400.
This is 1600 AM KRVA, Cockrell Hill, Dallas.
Quý vị trở lại với thời sự buổi trưa của Đài Sài Gòn phát thanh trên hai làn sóng 900 AM tại Houston và 1600 AM tại Dallas. Và chúng tôi trở lại với bản tin đầu do anh Trọng Nghĩa trình bày. Xin mời anh.
Cảm ơn Huy Cường. Bản tin đầu tiên của phần thứ hai liên quan đến Hoa Kỳ, thưa quý khán giả. Quân đội Hoa Kỳ đang điều tra xem là tại sao một quả khinh khí cầu không người lái bỗng bị đứt dây và đã gây náo động trong vài tiếng đồng hồ trước khi nó bắt đầu xì hơi và rơi xuống. Khinh khí cầu có hình chiếc máy bay này thoát khỏi căn cứ quân sự Aberdeen Proving Grounds ở tại phía bắc của tiểu bang Maryland vào hôm thứ Tư vừa qua và bay qua nhiều tiểu bang láng giềng. Tiểu bang láng giềng Pennsylvania trước khi nó rơi xuống một khu rừng ở bên ngoài của thủ phủ Harrisburg của tiểu bang này. Không có ai bị thương, nhưng mà 30.000 người đã bị mất điện khi mà các dây cáp dùng để buộc khinh khí cầu quân sự này vướng vào các đường dây điện khi nó bay tự do. Quân đội đang giữ một khinh khí cầu thứ hai ở Maryland dưới đất trong khi đang chờ đợi cuộc điều tra kết thúc. Xin được trở lại với Minh Nhung.
Vâng, cũng liên quan đến Hoa Kỳ thì vừa qua dân biểu Paul Ryan đã được chọn vào vị trí chủ tịch Hạ viện và thay thế cho ông Boehner. Vào ngày thứ Năm ngày hôm qua, ngày 29 tháng 10 thì Hạ viện đã họp toàn thể dân biểu lưỡng đảng để mà bỏ phiếu thông qua việc ông Paul Ryan, một dân biểu đến từ tiểu bang Wisconsin, để nắm giữ vị trí lãnh đạo Hạ viện. Ngay sau khi mà ông Joe Biden từ chức, ông Ryan đã chiến thắng với 236 trên 247 số phiếu. Và ngay sau khi mà tuyên thệ trở thành tân chủ tịch Hạ viện, ông Ryan sẽ trở thành người có quyền kế nhiệm thứ hai sau phó tổng thống với chức vụ tổng thống Hoa Kỳ. Và trước đó vào hôm thứ Tư thì dân biểu Paul Ryan cũng đã được các đồng nghiệp trong đảng Cộng Hòa nhất trí bầu chọn là ứng cử viên tiếp nối vị trí chủ tịch Hạ viện liên bang, đánh bại đối thủ đó là dân biểu Daniel Webster của tiểu bang Florida. Và trong bài phát biểu vào sáng ngày hôm qua trước Hạ viện, ông Ryan đã kêu gọi quốc hội là hãy sớm thông qua thỏa thuận ngân sách cho chính phủ Hoa Kỳ trong 2 năm. Đồng thời, ông cũng cam kết sẽ không điều hành Hạ viện một cách chuyên quyền, mà ngược lại sẽ đóng vai trò hòa giải và gắn kết các phe phái trong Hạ viện. Mời chú Huy Cường.
Thưa quý vị, vào sáng ngày hôm nay, thì Thượng viện Hoa Kỳ cũng đã đưa đến cho Tổng thống Barack Obama một chiến thắng nhỏ khi mà họ đã đồng ý về đạo luật ngân sách của chính phủ liên bang cũng như là những chương trình để giảm nợ trong vòng 2 năm tới cho chính phủ. Với 64 phiếu thuận và 35 phiếu chống, thì các thượng nghị sĩ cả hai đảng Dân Chủ và Cộng Hòa đều có lợi ở trong cái đạo luật này. Chẳng hạn như phía bên đảng Cộng Hòa thì ông McCain đã được các bạn đồng viện cho gia tăng ngân sách quốc phòng mà ông từ trước đến giờ vẫn luôn luôn yêu cầu. Trong khi đó về phía Dân Chủ thì Tổng thống Barack Obama và nội các của ông rất là làm lo ngại khi mà sợ rằng chính phủ có thể bị ngưng hoạt động giống như là chuyện đã xảy ra vào năm ngoái. Nhưng mà lần này với ngân sách đã được thông qua trong vòng 2 năm thì chắc chắn là việc này không có xảy ra. Tuy nhiên đối với một vài ứng cử viên của Đảng Cộng Hòa trong chức vụ Tổng thống thì họ phản đối kịch liệt về vấn đề này. Nhưng mà đến lúc bầu thì con số đã được coi như là quá khác biệt 64-35. Và đó cũng là một trong những món quà cho Tổng thống Barack Obama trước khi mà ông ta rời khỏi Bạch Cung. Đó là bản tin quý của Thời sự buổi trưa ngày hôm nay. Cảm ơn sự theo dõi của tất cả quý thính giả. Kính chào quý vị, chào Minh Nhung cũng như là anh Trọng Nghĩa. Chúng ta sẽ gặp trở lại trong chương trình này vào tuần tới. Chúc tất cả một cuối tuần thật là vui vẻ và bình an.
Xin trân trọng kính chào quý khán giả và quý anh chị.
Minh Nhung kính chào quý thính giả cùng với quý chú. Và ngay sau đây mời quý vị theo dõi phần bình luận chiều thứ sáu.
Đây là Đài Sài Gòn phát thanh trên làn sóng 1600 AM tại Dallas và trên mạng lưới toàn cầu. Sau đây là bài bình luận do Thu Nga biên soạn và trình bày.
Thưa quý thính giả, tình hình Biển Đông như dầu sôi lửa bỏng. Trung Cộng lâm le thôn tính cả Biển Đông, trong đó có giang sơn Cẩm Tú của Việt Nam. Hoa Kỳ phản đối bằng hành động cụ thể là đưa tàu chiến vào Biển Đông cách 12 hải lý để dằn mặt Trung Cộng. Dân chúng ở trong nước đã hừng hực khí thế của hội nghị Diên Hồng. Thế mà những tên lãnh đạo vẫn cho là tình hữu nghị láng giềng với Trung Cộng là điều tiên quyết phải gìn giữ và vẫn xem dân yêu nước là kẻ thù cần trừng trị. Những lời nói của những người lãnh đạo quân đội Đảng Cộng sản đã chứng minh điều đó. Như Đại tướng Phùng Quang Thanh, Bộ trưởng Quốc phòng Việt Cộng, trước việc dân biểu tình chống Trung Cộng xâm lăng, ông ta tuyên bố, nếu nước ổn định, đảng và nhân dân đoàn kết với nhau, còn nếu để xảy ra điểm nóng, khủng bố và phải dùng công an, quân đội trấn áp, thì bên ngoài sẽ lấy cớ để mà cô lập chính trị, chia rẽ nội bộ. Ông ta cũng đã từng tuyên bố, mất đảng, mất chế độ, thì biển đảo cũng mất. Và ông ta cũng lo lắng lắm vì dân ghét Trung Cộng, và ông cho như vậy là nguy hiểm cho dân tộc. Còn Trung tướng Nguyễn Chí Vịnh thì tuyên bố Việt Nam và Trung Quốc là hai nước láng giềng thân thiện và điều đó không bao giờ thay đổi. Và trong bối cảnh diễn ra nhiều cuộc biểu tình phản đối Trung Cộng trong nước thì Nguyễn Chí Vịnh đã thông báo với phía Trung Cộng rằng Việt Nam sẽ kiên quyết xử lý vấn đề tụ tập đông người ở Việt Nam và dứt khoát nói rằng không để sự việc tái diễn và còn nói thêm không bao giờ dựa vào bất kỳ một nước nào để chống Trung Quốc. Những lời tuyên bố của những tên lãnh đạo làm cho người Việt không khỏi đau lòng khi nhìn về lịch sử oai hùng của cha ông nước Việt đã giành độc lập biết bao nhiêu lần từ tay giặc Tàu xâm lược. Lại như trong Bình Ngô Đại Cáo của công thần Nguyễn Trãi viết theo lời của vua Lê Thái Tổ Lê Lợi sau khi đánh đuổi được giặc Minh thống nhất đất nước sau 10 năm kháng chiến gian khổ. Như nước Đại Việt ta từ trước vốn xưng nền văn hiến đã lâu, núi sông bờ cõi đã chia, phong tục Bắc Nam cũng khác. Từ Triệu Đinh Lý Trần bao đời gây nền độc lập, cùng Hán Đường Tống Nguyên mỗi bên hùng cứ một phương. Vậy mà cớ sao bây giờ Đảng Cộng sản lại nhu nhược thờ lại Trung Cộng như cha mẹ? Quả Đảng Cộng sản đã làm theo đúng di chúc của Hồ Chí Minh, núi liền núi, sông liền sông, chúng đi ngược lại hịch văn của danh tướng Lý Thường Kiệt, Nam Quốc Sơn Hà, Nam Đế Cư, được dịch toàn bài là sông núi nước Nam, vua Nam ở, rành rành định phận tại sách trời, cớ sao lũ giặc sang xâm phạm, chúng bay sẽ bị đánh tơi bời. Chúng đã bị đánh tơi bời nhiều trận, như vua Quang Trung đánh quân Thanh, ngài quyết liệt phán với tướng sĩ, đánh cho để dài tóc, đánh cho để đen răng, đánh cho nó ngựa xe tan tác, đánh cho nó manh giáp chẳng còn, đánh cho nó biết nước Nam anh hùng có chủ. Còn bây giờ, lãnh đạo Đảng Cộng sản kêu gọi dân tiếp tục bám biển, tự chống cự với giặc Tàu để chứng tỏ chủ quyền, còn chúng thì bị Tàu Trung Cộng rượt chạy bán sống bán chết mà không dám hé răng. Giang sơn cẩm tú của cha ông để lại lần lần mất vào tay Tàu Cộng, ải Nam Quan, thác Bản Dốc, Hoàng Sa, Trường Sa. Và đó cũng là lý do tại sao trong chương trình trao đổi nghệ thuật Khát Vọng Đoàn Tụ vào tháng 5 năm nay, khi Trương Tấn Sang bước lên sân khấu phát biểu, Việt Cộng đã phát bài ca ngợi Tổ quốc, và bài này là bài quốc ca thứ hai của Tàu. Và đó cũng là lý do chúng vẫn tiếp tục coi Tàu là trong gia đình, không dám công khai ủng hộ Hoa Kỳ đang dằn mặt Trung Cộng trên Biển Đông và xem dân chúng yêu nước là kẻ thù. Trong Bình Ngô Đại Cáo có câu, nước có lúc thịnh lúc suy, nhưng hào kiệt đời nào cũng có. Miền Nam Việt Nam đã có một thời thịnh trị, có đủ dân chủ tự do, có đủ quân đội hùng mạnh, lấy Tổ quốc danh dự trách nhiệm làm kim chỉ nam để giữ an bờ cõi, cho tới khi Cộng sản cưỡng chiếm, quốc gia suy vi toàn diện, hào kiệt biến mất. Không phải vì không có, nhưng vì những tên thái thú Tàu đội lốt Việt đang nắm vận mệnh của đất nước Việt Nam, chúng đã bắt hết hào kiệt nhân tài của Việt Nam bỏ vào tù để thảnh thơi rước kẻ cướp vào nhà. Vì vậy thoát Trung chỉ là điều huyễn hoặc, trừ khi giải thoát được ách Cộng sản cho toàn dân. Cảm ơn quý thính giả đã theo dõi bài bình luận ngày hôm nay của chúng tôi.